là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025.
Khánh thành dự án xây dựng kênh mương nội đồng tại phường Tân An, thị xã Nghi Lộ. Công trình do Cộng hòa Ấn Độ hỗ trợ 50% vốn xây dựng.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông khiến 27 người tử vong.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh nhanh những tác động của thiên tai đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn thời gian qua.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, các đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị, thành phố của tỉnh. Về phía Trung ương, dự đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Với phương châm hợp tác, đổi mới, phát triển, hiệu quả, đại hội lần thứ 6 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái tập trung đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 5, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, khu vực kinh tế tập thể tỉnh, nòng cốt là hợp tác xã, đã có những chuyển biến tích cực. Các hợp tác xã đã nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường, đảm bảo thu nhập và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho thành viên, người lao động. Đến tháng 6 2020, toàn tỉnh có 443 hợp tác xã, 3.662 tổ hợp tác. Năm 2019, doanh thu bình quân đạt 2 tỷ đồng trên hợp tác xã, nộp ngân sách 35 tỷ đồng. Năm 2020, phấn đấu đạt doanh thu 2,1 tỷ đồng trên hợp tác xã, tăng 16,6% so với năm đầu nhiệm kỳ. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 36 tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân người lao động đạt 50 triệu đồng một người một năm, tăng 8,7% so với đầu nhiệm kỳ. Các hợp tác xã, tổ hợp tác đã thu hút trên 51.800 thành viên, người lao động tham gia, tăng 74,5% so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh xác định phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhanh và hiệu quả, đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác ở các ngành nghề, lĩnh vực, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 50 hợp tác xã trở lên, thành lập mới 100 tổ hợp tác trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong hợp tác xã đạt trên 60 triệu đồng một người một năm. Đối với tổ hợp tác, đạt trên 45 triệu đồng một người một năm, tạo việc làm cho 9.000 đến 10.000 lao động thường xuyên trong các hợp tác xã. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã biểu dương những kết quả mà các hợp tác xã và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Yên Bái cần huy động các nguồn lực để đầu tư. Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường kết nối, tư vấn, cung ứng dịch vụ cho thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả mà khu vực kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, để khu vực kinh tế tập thể tỉnh có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh cần tiếp tục chủ động phối hợp với các cấp, các ngành triển khai kịp thời có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phát biểu.
Thì tôi cũng xin nêu một số các cái vấn đề có tính chất định hướng để tới đây thì đại hội sẽ thảo luận quyết định cụ thể như sau. Cái thứ nhất thì là Liên minh Hợp tác xã là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể của tỉnh thì cần tiếp tục chủ động phối hợp với các cấp các ngành triển khai kịp thời có hiệu quả các chủ trương chính sách của Trung ương của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể. kết luận số 70 ngày 9 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, và cái kế hoạch số 177 ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về phát triển kinh tế tập thể của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trước mắt thì tập trung vào cái chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 02 của Ủy ban dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2020. Thứ hai nữa là tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể. Một nội dung nữa là đề nghị chúng ta tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, xây dựng mô hình hợp tác gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và mở rộng các quy mô sản xuất hàng hóa, tập trung theo hướng phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, nâng cao cái sức cạnh tranh của các cái sản phẩm, và cũng đồng thời từng bước góp phần khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tập thể hợp tác xã trong cái thời kỳ mới. Thứ ba là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cái nội dung thứ tư là các tổ hợp tác, các hợp tác xã cần nỗ lực vươn lên, đổi mới, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng hợp tác, tổ hợp tác chất lượng, hiệu quả, bền vững và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thứ năm là cần phải xác định phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong thời gian tới thì cần quan tâm chú trọng hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể. Trọng tâm là phát triển kinh tế tập thể gắn với để xây dựng nông thôn mới, ưu tiên huy động, lồng ghép các nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, ngay sau đại hội, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2018-2020. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 10, Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái lần thứ 6 đã nhất trí bầu 29 đồng chí vào Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái khóa 5, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Ủy ban dân thị xã Nghi Lộ đã cắt băng khánh thành dự án xây dựng kênh mương nội đồng tại phường Tân An, thị xã Nghi Lộ. Dự án kênh mương nội đồng tại phường Tân An được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng kinh phí là 2,2 tỷ đồng, dài 2,1 km tại xã Nghi An, phường Tân An, phường Trung Tâm, thị xã Nghi Lộ. Trong đó, Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ 50.000 đô la, tương đương 1,1 tỷ đồng và nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh Yên Bái là 1,1 tỷ đồng. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo tưới tiêu cho 75 ha lúa và hoa màu trên địa bàn 3 phường của thị xã Nghi Lộ, góp phần nâng cao năng suất trên 1 ha canh tác. Phát biểu tại buổi lễ, ông Paranay Verma, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam khẳng định, dự án kênh mương nội đồng là một phần trong quỹ tác động nhanh của chính phủ Ấn Độ dành cho các dự án nhỏ và xem xét triển khai dự án trong thời gian ngắn mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Dự án xây dựng kênh mương nội đồng tại phường Tân An, thị xã Nghi Lộ cũng ghi dấu và khẳng định truyền thống hợp tác tốt đẹp của chính phủ Ấn Độ với tỉnh Yên Bái trong nhiều năm qua. Dự án đã góp phần mang lại hiệu quả trong canh tác và tăng thu nhập cho nông dân. Thay mặt tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn chính phủ Ấn Độ và cá nhân ngài đại sứ tiếp tục quan tâm, đồng hành với tỉnh Yên Bái trong các chương trình hợp tác phát triển trong tất cả các lĩnh vực, tạo mối quan hệ giữa tỉnh Yên Bái và chính phủ Ấn Độ ngày càng gắn bó bền chặt. Sau khi cắt băng khánh thành, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái, thị xã Nghi Lộ và nhân dân trên địa bàn đã kiểm tra thực tế hiệu quả của dự án.
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ, hội nữ doanh nhân tỉnh, hội nông dân tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được tổ chức thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, các diễn đàn chia sẻ về khởi nghiệp, hỗ trợ tư vấn thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, hoạt động vốn vay, các chương trình dự án hỗ trợ về phát triển kinh tế cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó đến nay, toàn tỉnh có trên 5.800 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên, với nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như cây ăn quả có múi, trồng rau nuôi tằm, trồng quế, mô hình kinh tế tổng hợp, du lịch cộng đồng. Tại tọa đàm, các cấp hội, hội viên phụ nữ, chủ doanh nghiệp nữ đã trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc do thiếu vốn, đất, kinh nghiệm, các chính sách thuế, thủ tục nộp thuế, phương pháp quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Tọa đàm là cơ hội để chị em phụ nữ, các nữ doanh nhân chủ hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, đồng thời kiến nghị với các cấp hội, các sở ban ngành đoàn thể cùng tháo gỡ giải đáp khó khăn vướng mắc. Qua đó, thúc đẩy các mô hình kinh tế phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra. Dịp này, Hội nữ doanh nhân tỉnh trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho hai mô hình phát triển kinh tế do nữ làm chủ. Cũng trong sáng ngày 10 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội nữ doanh nhân tỉnh và Hội nông dân tỉnh và tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, trưng bày giới thiệu quảng bá, kết nối giao thương. Tham gia chương trình, gần 20 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình do nữ làm chủ ở các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc trưng của các địa phương.
Theo báo cáo của Công an tỉnh Yên Bái, 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông làm 27 người chết và 97 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 1 vụ, tăng 2 người chết và giảm 9 người bị thương. Mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên, một bộ phận người dân còn thiếu ý thức chấp hành an toàn giao thông. Tình trạng điều khiển phương tiện giao thông vượt quá tốc độ cho phép, sử dụng rượu bia vẫn tái diễn. Do vậy, để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên để từng bước nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 giờ đàm phán tại Moscow của Nga, tối 9 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Armenia và Azerbaijan đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh từ 10 tháng 10. Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nagorno-Karabakh. Cuộc xung đột ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh đã leo thang vào hôm 27 tháng 9 khi Armenia và Azerbaijan cáo buộc lẫn nhau châm ngòi cho các cuộc hành động quân sự thù địch, khiến hàng trăm người trong đó có cả dân thường thiệt mạng. Cộng đồng quốc tế bao gồm Nga, Pháp, Mỹ và Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các bên ngừng bắn và hối thúc Armenia và Azerbaijan quay trở lại đàm phán do Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu làm trung gian để giải quyết xung đột. Ngày 9 tháng 10, Tổng thống Kyrgyzstan Sukhobay Jeenbekov tuyên bố ông sẵn sàng từ chức khi nội các mới được bổ nhiệm nhằm chấm dứt khoảng trống quyền lực ở quốc gia Trung Á đang rơi vào bất ổn này. Trong cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn sau khi Thủ tướng Kyrgyzstan Kubatbek Boronov từ chức do những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hôm 4 tháng 10, các nhóm đối lập cũng kêu gọi Tổng thống Sukhobay Jeenbekov từ chức. Trong một tuyên bố ngày 9 tháng 10, Tổng thống Jeenbekov cho biết tình hình chính trị của đất nước đang rơi vào khủng hoảng. Nếu Tổng thống Jeenbekov từ chức, ông sẽ là nhà lãnh đạo thứ ba của Kyrgyzstan phải rời khỏi cương vị này do bất ổn chính trị. Ngày 9 tháng 10, bạo loạn đường phố tiếp diễn ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, ngay sau khi Tổng thống Jeenbekov ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp. Đụng độ xảy ra giữa hai nhóm ủng hộ các lực lượng chính trị khác nhau khi nhiều người ném chai lọ và gạch đá về phía đối phương.
Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ thông báo phiên tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa vào ngày 15 tháng 10 sẽ bị hủy. Lịch trình tranh luận trước bầu cử Tổng thống đã bị đảo lộn sau khi Tổng thống Donald Trump nhiễm COVID-19. Ban đầu, Ủy ban tranh luận Tổng thống thông báo phiên tranh luận thứ hai sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố không tham gia theo hình thức này. Cả Tổng thống Trump và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đều đã có kế hoạch tổ chức các sự kiện vào ngày 15 tháng 10. Cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tại Sharpeville, Tennessee. Liên quan đến tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News tối 9 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ngừng sử dụng thuốc chống virus SARS-CoV-2 từ 8 giờ trước. Tổng thống Mỹ đã lên kế hoạch phát biểu trước những người ủng hộ tại Nhà Trắng vào ngày 10 tháng 10 giờ Mỹ và tổ chức một cuộc meeting tại Florida vào ngày 12 tháng 10. Trong khi đó, Hạ viện Mỹ đang đề nghị lập một ủy ban đánh giá khả năng điều hành đất nước của ông Trump. Ủy ban này gồm cả thành viên Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Tuy nhiên, nhiều khả năng đề xuất này không được Thượng viện thông qua.
Ngày 9 tháng 10, bão Delta đã đổ bộ vào bang Louisiana và Texas của Mỹ mang theo mưa to và gió mạnh lên tới hơn 150 km/h. Hàng nghìn hộ gia đình đã không có điện sinh hoạt, nhiều cửa hàng, cơ quan công sở và trường học đã phải đóng cửa. Sau khi đi vào đất liền, bão Delta đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chỉ 6 tuần trước, bang Louisiana đã phải trải qua cơn bão mạnh cấp 4 vẫn chưa kịp khắc phục xong hậu quả.
Ngày 9 tháng 10, một bể chứa nhiên liệu của một cửa hàng bán xăng ở thủ đô Beirut, Liban đã bốc cháy và phát nổ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương và hàng chục ngôi nhà trong khu vực bị ảnh hưởng. Trong số những người bị thương có cả trẻ em. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Lực lượng an ninh đã bắt giữ chủ cửa hàng để điều tra vụ việc.
Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường cao tốc tại miền Nam Chile sáng sớm 9 tháng 10 khiến 2 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Báo cáo sơ bộ của Văn phòng Công tố Chile cho biết ít nhất 20 phương tiện liên quan đến vụ tai nạn này, trong đó 18 xe đã bị cháy sau vụ va chạm liên hoàn. Giới chức địa phương nhận định sương mù dày đặc làm cản trở tầm nhìn có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn.
Để ngăn chặn tình trạng vứt rác lung tung, một mẫu thùng rác thông minh đã được bố trí trên các tuyến phố phồn hoa ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Theo truyền thông địa phương, điện năng vận hành hệ thống thùng rác này được lấy từ tấm pin năng lượng mặt trời lắp trên thùng rác. Khi có đủ điện năng, hệ thống cảm ứng bên trong thùng sẽ tự động nén chặt rác xuống để thùng có đủ sức chứa rác gấp 6 lần ở thùng rác bình thường. Ngoài ra, mọi người có thể dễ dàng biết được lượng rác trong thùng thông qua một ứng dụng điện thoại có thể kết nối với hệ thống thùng rác thông minh này. Chính quyền địa phương hy vọng sẽ giải quyết được tình trạng vứt rác thải bừa bãi trên các tuyến phố thương mại ở Tokyo nhờ có hệ thống thùng rác thông minh bố trí khắp nơi. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa bão, nhất là trận mưa đêm ngày 30 tháng 9 sáng ngày 1 tháng 10 năm 2020, khiến nhiều công trình thủy lợi, kênh mương dẫn nước trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng, ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình.
Công trình thủy lợi Phai Đát Càng, thôn Linh Môn, xã Yên Bình, huyện Yên Bình được xây dựng từ năm 2006, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho hơn 20 hectare lúa của bà con nông dân thôn Linh Môn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trận mưa lớn đêm 30 tháng 9 ngày 1 tháng 10 vừa qua, khiến công trình này bị hư hỏng nhiều chỗ. Nguy hiểm hơn là hơn 300 mét kênh dẫn nước đã bị đất đá trên các sườn đồi chảy xuống vùi lấp hoàn toàn, nhiều đoạn bị bồi lấp cao hơn 1 mét. Ông Nguyễn Văn Sinh, người dân xã Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Toàn bộ cái hệ thống tuyến mương này thì đã được hệ thống kiên cố bê tông hóa rồi, sau DB làm, nhưng mà sau quá trình thời gian vừa rồi thì nó bị mưa gió nhiều, thế nên nó đã sạt lở, thì nó sẽ để chuẩn bị cho phục vụ cho cái vụ đông xuân của 2020 thì nó rất là khó khăn trong cái trận mưa vừa rồi, thì cũng rất mong rằng là được sự quan tâm của cấp lãnh đạo của công ty Tân Phú hoặc là chỗ tỉnh để tạo điều kiện để cho làm sao mà khắc phục sớm để cho cái mương này đưa vào sử dụng cho bà con dùng vùng trồng vụ ba ngô đông của 2020. Hiện tại bây giờ trực tiếp bây giờ toàn bộ là hệ thống toàn bộ ruộng của này là không lấy được nước. Vì toàn bộ trên cánh đồng gò đây nó sạt đây rồi cho nên là không lấy được nước.
Cũng bị ảnh hưởng từ trận mưa đêm 30 tháng 9 ngày 1 tháng 10 vừa qua, kênh dẫn chính công trình thủy lợi Vực Xanh 2, thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cũng bị hư hỏng nặng nề. Hơn 800 mét kênh đã bị đất vùi sâu từ 1 mét đến 1,5 mét. Trong đó nhiều đoạn kênh bị nước và đất đá gây sạt lở khiến nguy cơ bị sập gãy bất cứ lúc nào. Ông Hà Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nói.
Do ảnh hưởng của cơn mưa ngày 30 tháng 9, ảnh hưởng rất lớn tới các công trình thủy lợi trên địa bàn xã, đặc biệt là công trình ở thôn Hàm Rồng, trước mặt chúng tôi đang đứng đây, đã bị bùi lấp rất nhiều, toàn bộ đất đá là vùi lấp toàn bộ thành mương, đấy toàn bộ như vậy. Bởi vì đời sống của nhân dân chủ yếu là cây lúa và trồng trọt. Đối với vụ này thì đối với xã Bạch Hà chúng tôi thì có tổng diện tích cây ngô chỉ tiêu là trên 57 ha và cây rau màu đậu đỗ là trên 30 ha nữa. Do vậy mà cái kênh mương đó hiện tại chưa được khắc phục như vậy là rất ảnh hưởng rất khó khăn, rất khó khăn tới cái công việc sản xuất của nông dân hiện tại đã không bắt được nước dẫn ra đối với các cái xứ đồng của trên địa bàn toàn xã.
Trận mưa đêm 30 tháng 9 rạng ngày 1 tháng 10 vừa qua trên địa bàn huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên có 28 công trình thủy lợi bị thiệt hại, hư hỏng nghiêm trọng. Hầu hết các công trình bị bồi lấp kênh dẫn chính, vỡ đập đầu mối. Không chỉ khó khăn trong việc vận hành khai thác cung cấp nước tưới tiêu, một số công trình thủy lợi còn bị biến đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt cho nhiều hộ dân. Ông Nguyễn Xuân Trường, cụm trưởng cụm thủy nông số 9, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú nói.
Thật sự mà nói là cái này thì về đối với lại công nhân mà đối với lại công việc làm thực sự thì nó quá lớn. Cho nên là mong muốn làm sao có những cái đề nghị là có những cái phương án khắc phục để mà có cái biện pháp nào để thuận tiện để khắc phục. Chứ còn bản thân làm về thủ công thì cũng có chỗ làm được thủ công, cũng có chỗ không thể làm được thủ công. Những đá này thì không biết là làm cách nào để mà để làm được. Thì mong muốn là các cấp là có tạo điều kiện để cho bà con tiến tới ngay để làm cái trên vụ ngô đông này.
Hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đang quản lý gần 800 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Để đảm bảo tưới tiêu kịp thời vụ sản xuất, hàng năm công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú tổ chức duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, đồng thời điều tiết nước theo khung lịch thời vụ sản xuất của người dân. Song do ảnh hưởng của thiên tai mưa bão từ đầu năm đến nay, đặc biệt trong trận mưa đêm 30 tháng 9 vừa qua, đã có hàng chục công trình do công ty quản lý bị hư hỏng, thiệt hại trên 3,2 tỷ đồng. Với những công trình bị hư hỏng nhẹ, công ty đã bố trí nhân lực tổ chức khắc phục ngay. Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều công trình không có khả năng khắc phục bởi khối lượng đất đá bồi lấp quá lớn, trong khi đó công ty không có nguồn kinh phí để thực hiện. Ông Trần Như Hoàn, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú nói.
Trong điều kiện các công trình hư hại nhẹ thì công ty Tân Phú sẽ thực hiện cho thống nhất với các chính quyền địa phương cho lạo vét giải pháp tình thế trước mắt để khôi phục đảm bảo sản xuất. Còn những cái công trình hư hỏng nặng phải có nguồn kinh phí với cấp trên thì mới đảm bảo tính bền vững công trình cũng như về đảm bảo tưới cho sản xuất vụ đông xuân cũng như năm 2020 cũng như những năm tiếp theo.
Mặc dù công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đã có nhiều giải pháp để chủ động phòng tránh thiên tai, song hậu quả mà mưa bão gây ra vẫn khá nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái. Thực tế này, nếu không có giải pháp kịp thời, thì việc sản xuất vụ đông cũng như vụ đông xuân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, rất cần sự quan tâm đầu tư của nhà nước đối với các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại bán kết giải quần vợt Pháp mở rộng, Novak Djokovic đã có chiến thắng đầy nhọc nhằn 3-2 trước Tsitsipas để giành quyền vào chung kết. Sự hấp dẫn của trận bán kết 2 nội dung đơn nam đến ngay từ game đầu tiên của trận thi đấu, khi hai bên chơi ăn miếng trả miếng. Nô Lê sau đó liên tục cứu break point trong khi Tsitsipas liên tiếp mắc lỗi đánh bóng hỏng, giúp Djokovic nhanh chóng khép lại một set với chiến thắng 6-3. Set 2 cũng có diễn biến tương tự khi tay vợt người Serbia thắng 6-2, tuy nhiên sang set 3 đối thủ của anh đã có sự thay đổi. Tsitsipas giao bóng một tốt hơn hẳn và tỷ lệ giao bóng một thành công trong set đấu này của anh lên tới 95% để giành quyền trong set 3. Set 4 chứng kiến tay vợt Hy Lạp tiếp đà vượt lên. Anh thắng Djokovic 6-4 khiến trận đấu phải bước sang set thứ 5 quyết định. Tuy nhiên không còn cơ hội cho Tsitsipas trong set đấu này khi Nole như tìm lại được sức mạnh để giành chiến thắng 6-1. Chiến thắng 3-2 để căng thẳng đưa Djokovic vào chung kết Pháp mở rộng gặp Nadal. Trận bán kết trước đó đã không có bất ngờ khi Nadal thắng dễ Diego Schwartzman với tỷ số 3-0. Bằng lối chơi cực kỳ chắc chắn và lì lợm, Nadal đã hoàn toàn khiến đối thủ không có cách đối phó. Schwartzman gặp rất nhiều khó khăn và ít khi khiến Nadal mắc lỗi. Kết quả là tay vợt người Argentina thua khá nhanh trong hai set đấu đầu cùng với tỷ số 3-6. Set đấu thứ 3 chứng kiến sự nỗ lực đáng khen ngợi của Schwartzman khi anh thi đấu tuyệt hay và đưa set đấu vào tie break. Tuy nhiên ở loạt đấu cân não này, Nadal đã phát huy kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội bằng chiến thắng tuyệt đối 7-0. Khép lại trận đấu với thắng lợi 3-0, 6-3, 6-3, 7-6 sau 3 giờ 9 phút thi đấu. Đây là lần thứ 28 Nadal giành quyền vào chung kết các giải Grand Slam và tái hiện trận chung kết trong mơ được khán giả chờ đợi giữa anh và Djokovic. Chuyển sang các tin tức bóng đá. Brazil đã có khởi đầu không thể ấn tượng hơn với chiến thắng 5 sao trước đối thủ không cân sức Bolivia trong trận đấu khai màn vòng loại World Cup 2022. Ngày hội tại Maracana sớm được bắt đầu sau khi trung vệ Marquinhos hốt mở tỷ số cho Senegal ngay phút thứ 16. Và Brazil chỉ mất thêm gần 15 phút nữa để nhân đôi cách biệt nhờ công của Firmino. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số 2-0 cùng thế trận áp đảo cho Brazil. Sang hiệp 2, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool hoàn tất cú đúp của mình vào phút 49. Các bàn thắng sau đó của Carrasco đến từ một pha phản lưới nhà của Philippe Coutinho khép lại chiến thắng 5 sao cho những vũ công Samba. Thắng nhẹ nhàng ở trận khai màn, Brazil tạm thời xếp đầu bảng nhờ hiệu số tốt. Còn Bolivia, họ tiếp tục đối mặt sóng gió khi đối thủ ở vòng tiếp theo là một ông lớn khác, Argentina. Ở buổi trả lời phỏng vấn mới đây, giám đốc điều hành của Man City biết câu lạc bộ này vẫn đang tìm hiểu về khả năng chiêu mộ Lionel Messi khi hợp đồng của anh với Barca sẽ hết hạn vào hè năm sau. Ngôi sao người Argentina đã đòi rời Barca theo dạng tự do trong mùa hè, nhưng cuối cùng anh đã chấp nhận ở lại Nou Camp do không muốn lôi câu lạc bộ ra tòa. Tuy nhiên, hợp đồng của Messi với Barca đã đáo hạn vào cuối mùa giải này, nên Man City vẫn có hy vọng giành được sự phục vụ của cầu thủ 33 tuổi. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.